chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Pháp hội quốc tế trực tuyến, truyền chân tướng trên bục giảng đại học. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Michigan, Hoa Kỳ. Con xin kính chào sư phụ, xin chào các đồng tu. Tôi muốn thông qua bài tâm đắc thể hội tu luyện này để suy ngẫm về hành trình giảng chân tướng tại nơi làm việc và quá trình tu luyện của bản thân trong vài năm qua. Quá trình viết bài chia sẻ này cũng là quá trình để tôi nhìn lại bản thân, loại bỏ chấp trước và quy chính bản thân mình. Sư phụ giảng, thiên thượng đối với đắc chính quả là có yêu cầu rất nghiêm, không như con người tưởng tượng. Trích, giảng pháp ở Đại Dữ Sơn, truyền Pháp Luân, quyển 2. Ở tầng thứ sở tại của mình, tôi nhận ra rằng khi chúng ta, những đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, loại bỏ ích kỷ bản thân, bảo hộ Phật tính của chúng sinh, giúp chúng sinh hiểu được chân tướng, thì các thiên thể mà họ đại diện sẽ được pháp lực vĩ đại của Sư Phụ quy chính. Nếu nhiều đệ tử Đại Pháp có thể đáp ứng tiêu chuẩn và thực sự tuân theo các yêu cầu của Sư Phụ, chúng ta sẽ đồng hóa với Đại Pháp và được pháp vĩ đại của Sư Phụ chính lại. Đồng thời, từng người một, những thiên tử hiểu được chân tướng sẽ lần lượt được quy chính một cách trình tự. 1. Chứng thực pháp tại nơi làm việc. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1998, khi đang giảng dạy kinh tế tại một trường đại học. Trường tôi không phải là trường đại học nghiên cứu, nên các giảng viên được yêu cầu tập trung vào việc giảng dạy hơn nghiên cứu, và ban lãnh đạo nhà trường rất chú trọng đến chất lượng giảng dạy. Làm cách nào tôi có thể chứng thực Đại Pháp và giảng chân tướng trong môi trường làm việc của mình? Làm sao tôi có thể đáp ứng được yêu cầu như sư phụ đã dạy? Phải căn cứ mức độ lý giải và năng lực đón nhận của đối tượng nghe đối với Đại Pháp mà thu xếp cho tốt khi hồng dương Đại Pháp. Trích, lời nói đầu, Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải. Trước hết, chúng ta phải học pháp thật tốt. Khi tôi không thể duy trì việc học pháp của mình, tôi cảm thấy quá tải khi làm các việc. Nhưng sau khi kiên trì học thuộc pháp và tham gia học pháp nhóm, tôi hiểu được cách hướng nội và cách từ bỏ các chấp trước của mình. Sự an bài của sư phụ cũng dần được hé lộ cho tôi. So với các đồng nghiệp tại các trường đại học nghiên cứu, tôi có nhiều thời gian giảng dạy hơn. Tôi phải dạy 3 môn mỗi học kỳ và mỗi môn gồm 4 tín chỉ. Tôi có 50 phút lên lớp mỗi ngày cho mỗi môn học, từ thứ 2 đến thứ 5. Đôi khi, tôi cũng hướng dẫn sinh viên năm cuối và dạy thêm một lớp nữa. Trong tất cả các lớp mà tôi hướng dẫn, tôi dành nhiều thời gian hơn cho sinh viên. Suốt những năm qua, bên cạnh việc truyền dạy kiến thức chuyên môn về kinh tế, tôi đã cố gắng lồng ghép những thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp vào bài giảng của mình. Đó là một quá trình từ mắc sai lầm, học hỏi, được khai sáng đến quy chính bản thân và điều chỉnh cách tiếp cận của tôi. Sinh viên đại học là những người trẻ tuổi. Từ Pháp tôi nhận ra rằng hầu hết các em là những sinh mệnh cao tầng, hạ thế từ thiên thượng, với lòng dũng cảm và niềm tin to lớn vào Đại Pháp. Tôi đã cố gắng nói với các em về Pháp Luân Đại Pháp theo cách mà các em có thể hiểu được. Tôi cũng tôn trọng và khơi dậy thiện niệm trong các em, không cho phép những suy nghĩ tiêu cực trong trường năng lượng của tôi ảnh hưởng đến việc cứu các em. Có những tình huống khác nhau đã nảy sinh, nhưng đều là những cơ hội tốt để tôi hướng nội bản thân để làm tốt hơn vào lần sau. Nhìn lại, tôi hiểu thêm về Pháp Sư Phụ giảng cho chúng ta. Một khi bước lên con đường tu luyện này, thì cuộc đời từ nay về sau của người ấy sẽ không có chuyện gì tồn tại ngẫu nhiên đâu. Vì tu luyện là an bài có trình tự, thời gian không quá dư giả đến thế, không thể nào có việc gì ngẫu nhiên, đều là an bài rất chặt chẽ. Chư vị không được xem những việc nhỏ nhặt bình thường đụng phải mà hệt như xuất hiện ngẫu nhiên là ngẫu nhiên, là vì hoàn cảnh sẽ không có thật nhiều chuyện lạ xuất hiện, hoặc là chạy đến một không gian khác để tu luyện. Nếu vậy, chư vị cũng không đề cao được cái tâm đó. Thực tế vẫn là trạng thái trong những việc bình phàm thế này, vẫn những mâu thuẫn nơi người thường, vẫn là những phương thức sinh sống nơi người thường. Sự tình đụng phải không khác bao nhiêu so với trước kia. Nhưng mà chư vị nghĩ kỹ một chút, vẫn là thấy khác đấy. Đó đều xuất hiện là để tu luyện của chư vị có thể đề cao. Trích, giảng pháp tại buổi tọa đàm ở New York, giảng pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc năm 1997. Tôi dần hiểu ra mình nên tập trung sức lực làm tốt ba việc. Buông bỏ chấp trước của bản thân để hướng dẫn mọi người được tốt hơn. Đồng thời, tôi luôn ghi nhớ phải thuận theo tự nhiên, không bắt ép sinh viên phải lắng nghe tôi giảng chân tướng. Hầu hết các em sinh viên vẫn còn trong sáng để hiểu được chân tướng. Một số còn đồng tình với nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Khi gặp những trường hợp như vậy, tôi đều rất cảm động và khuyến khích các em tiếp tục giữ suy nghĩ chân chính đó và chia sẻ với nhiều người hơn nữa. Một số sinh viên bị can nhiễu bởi nghiệp lực và nghiệp tư tưởng của chính mình. Khi các em thắc mắc, tôi luôn tìm cách giải khai những vướng mắc và cố gắng giúp các em minh bạch, thay vì bị tác động lại trở lại. Thỉnh thoảng nhìn các em, tôi mỉm cười và thầm niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Trong lòng tôi nghĩ, các em thật đáng quý, và tôi có niềm tin vào các em. Chắc chắn các em sẽ hiểu được chân tướng và đồng hóa với chân, thiện, nhẫn. Có các đánh giá giảng dạy trong trường đại học, cùng những phương pháp đo lường hiệu suất khác để quyết định sự thăng tiến, công việc và lương thưởng của giảng viên. Điểm đánh giá cao có thể làm người ta phát sinh tâm chấp trước vào danh tiếng và tiền tài. Còn điểm đánh giá thấp có thể khiến người ta lo lắng và mong đợi một kết quả tốt hơn. Tôi tuân thủ các nguyên lý của Đại Pháp và toàn tâm trong việc giảng dạy của mình. Các sinh viên của tôi thường đánh giá cao điều đó, nên điểm đánh giá giảng dạy của tôi luôn rất cao. Dưới sự bảo hộ của sư phụ, tôi đã vượt qua một số khó khăn trở ngại trong công việc, bao gồm cả việc được bổ nhiệm, thăng cấp từ trợ lý giáo sư lên phó giáo sư và cuối cùng là giáo sư chính thức. Trước khi được thăng chức giáo sư, tôi đã từng lo lắng về việc này. Tôi lo rằng mình sẽ không làm tốt việc cứu người sau khi trở thành giáo sư chính thức. Tôi nghĩ mình phải làm mọi thứ theo cách để người thường trong xã hội chủ lưu dễ chấp nhận hơn, không thể tạo trở ngại cho việc cứu độ chúng sinh. Nhưng thực ra, đó cũng là một chấp trước và suy nghĩ của người thường. Tôi nhắc nhở bản thân phải thực hiện nhiệm vụ giảng chân tướng thiêng liêng này một cách ngay chính. Sư phụ giảng cho chúng ta. Kỳ thực, tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính. Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Khi chúng ta làm tốt ba việc và kiên định tu luyện bản thân, chúng ta sẽ nhận ra sư phụ đã an bài mọi việc tốt nhất cho chúng ta trên con đường tu luyện của mình. Khi virus Trung Cộng bắt đầu lây lan ở Hoa Kỳ vào đầu năm 2020, trường của tôi đã triển khai giảng dạy trực tuyến từ học kỳ mùa xuân. Trong năm học mới 2020-2021, mỗi giáo sư được quyền lựa chọn phương thức giảng dạy. Tôi nhớ sư phụ đã giảng cho chúng ta. Con người ấy là có giao lưu. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2015. Vì vậy tôi đã chọn giảng dạy trực diện thay vì giảng dạy từ xa. Khi có sinh viên bị ốm, tôi sẽ hỗ trợ bằng các buổi học trực tuyến để các em có thể tham gia lớp học từ xa. Sư phụ đã đề cập trong các kinh văn của Ngài. Nhưng mà ôm dịch virus Trung Cộng hiện nay viêm phổi Vũ Hán như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng. Trích, Lý Tính. Tôi nhận ra rằng việc giúp chúng sinh hiểu chân tướng là cách duy nhất giúp họ sống sót sau bất kỳ thảm họa nào, ngay cả đại dịch mà nhân loại phải đối mặt. Khi biết được sự thật, thiên thể mà họ đại diện sẽ được chính lại bởi đại pháp và họ sẽ thực sự đắc cứu, thậm chí giúp lan truyền thông tin đến nhiều người hơn nữa. Tôi cầu xin sư phụ trong tâm. Thưa sư phụ, con hy vọng có thể giảng chân tướng một cách thiết thực để mọi sinh viên trong lớp có cơ hội minh bạch sự thật rõ ràng và sâu sắc. Xin sư tôn hãy chỉ rõ cho con. Có rất nhiều cách để cứu người. Tôi không thể cứ mãi cứng nhắc với một khuôn mẫu cố định được, cũng như không thể chỉ dựa vào một cách tiếp cận duy nhất. Sau khi rút ra được một số kinh nghiệm và bài học, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của xã hội chủ lưu và làm mọi việc một cách sáng suốt và hợp lý, để chúng sinh trong xã hội dễ chấp nhận hơn. Dưới đây là vài cách tiếp cận của tôi. 1. Tích hợp chiếu phim vào chương trình giảng dạy. Cách thứ nhất là lồng ghép các bộ phim giảng chân tướng vào chương trình học. Trong quá trình này, tôi thường đến lớp sớm để kiểm tra thiết bị và phát chính niệm, để hạn chế các sự cố về máy móc cũng như những can nhiễu khác. Video giới thiệu pháp luân công. Mỗi giáo sư sẽ tự giới thiệu về mình trong buổi học đầu tiên. Sau khi giới thiệu về nền tảng học vấn, tôi sẽ tự giới thiệu mình là giáo sư hướng dẫn cho câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của sinh viên, và sau đó một cách tự nhiên, tôi giới thiệu về Đại Pháp. Năm ngoái, sau khi có video giới thiệu Pháp Luân Công, tôi đã bắt đầu cho sinh viên xem nó sau khi giới thiệu. Tôi nói với các em, đây là một món quà quý giá từ nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, mang lại sức khỏe và nội tâm an hòa. Tôi sẽ cung cấp thông tin để các em tham khảo. Tôi hy vọng các em cùng gia đình sẽ được bình an vô sự trong đại dịch này. Phim tài liệu Trung Quốc tự do, dũng khí niềm tin, thu hoạch nhân thể và thư tử mã tam gia. Có nhiều giáo trình kinh tế học, nhưng hầu hết chúng đều dựa trên mô hình của nền kinh tế thị trường mà không có so sánh kỹ lưỡng giữa các hệ thống kinh tế với nhau. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của tôi là A. Nội dung tích cực và truyền thống, và B. Sẽ tốt hơn nếu có nội dung phù hợp cho việc giảng chân tướng. Tôi nhanh chóng tìm được một cuốn giáo trình về kinh tế học đáp ứng các tiêu chí trên. Khi tôi dạy môn Các nguyên lý của kinh tế học, một đồng nghiệp đã giới thiệu cho tôi một cuốn sách. Nó không quá phức tạp, như vậy sinh viên sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Tôi tìm thấy một chương trong cuốn sách nói về sự sụp đổ của Liên Xô cũ và phân tích sự tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản, vốn là một mở bài hoàn hảo cho việc giảng chân tướng. Một số ấn bản trước của cuốn sách còn có một bài tranh luận về việc cấy ghép nội tạng. Đây là cách mở đầu thích hợp cho việc chiếu một bộ phim liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tất cả những điều này đều không phải ngẫu nhiên. Trong những năm qua, tôi gắn bó với giáo trình này và phiên bản cập nhật của nó để dạy sinh viên. Những sinh viên tham gia lớp của tôi đều đã được xem loạt phim tài liệu. Các khóa học khác nhau có trọng tâm khác nhau. Chẳng hạn, nguyên lý kinh tế học là môn đại cương trong trường đại học. Sinh viên đến từ nhiều khoa khác nhau nên nội dung phải phong phú và đa dạng, không thể quá phức tạp. Còn kinh tế cá thể là môn học có cấp độ bậc trung với nhiều sinh viên đến từ các khoa kinh doanh, nên nội dung có phần phức tạp hơn. Khi dạy các môn chuyên ngành cấp cao hơn, sinh viên chủ yếu đến từ các khoa kinh tế nên có thể dạy thêm về mô hình kinh tế và phân tích định lượng. Đồng thời, tôi phải thiết kế nội dung khóa học cẩn thận hơn, phù hợp với yêu cầu và khả năng tiếp thu của sinh viên, đồng thời có thể giảng chân tướng đúng lúc, đúng cách với các bộ phim về chân tướng khác nhau. Một số sinh viên đã tham dự môn học của tôi trước đây và đã xem phim. Trong lớp, Tôi sẽ hỏi các em có đồng ý nếu tôi chiếu lại bộ phim đó cho những bạn chưa xem được không? Các sinh viên đều nói các em không thấy phiền và cũng muốn được xem lại. Đôi khi, ngay cả khi chọn được bộ phim phù hợp, tôi cũng gặp khó khăn trong việc tìm lời mở đầu. Lúc đó tôi sẽ tĩnh tâm và cầu xin sư phụ giúp đỡ. Ví dụ, trong một cuộc thảo luận về hệ thống bảo hiểm y tế trong tiết học, phát triển kinh tế, tôi đã đề cập đến mối quan hệ giữa Nho giáo, chủ trương bảo tồn cơ thể sau khi chết và hệ thống hiến tạng của Trung Quốc. Tôi nói với sinh viên rằng người Trung Quốc chịu ảnh hưởng hàng nghìn năm của Nho giáo thường không muốn hiến tạng. Vậy mà các ca cấy ghép tạng đã tăng lên theo cấp số nhân sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999. Khi tôi đang suy nghĩ tìm cách dẫn dắt để nói với sinh viên về sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một sinh viên đột nhiên giơ tay và hỏi. Câu hỏi này được an bài để tạo cơ hội cho tôi trả lời rằng bộ phim Thu hoạch nhân thể sẽ được chiếu cho lớp vào buổi học tiếp theo. Qua đó sinh viên có cơ hội hiểu sâu hơn về sự thật. Con xin tạ ơn sư phụ. Một hôm, một sinh viên trong lớp kinh tế lao động hỏi xin tôi thông tin bộ phim Trung Quốc tự do, dũng khí niềm tin. Cô ấy nói đã xem bộ phim 2 lần và muốn gửi cho giáo sư và các sinh viên trong lớp khoa học chính trị của mình cùng xem. Tôi đã vui mừng đồng ý. Mặc dù làm việc chung với vị giáo sư khoa học chính trị này trong nhiều năm, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội giảng chân tướng cho ông ấy. Thật tuyệt khi có sinh viên giới thiệu bộ phim cho ông, để ông và các sinh viên khác có thể minh bạch. Sư phụ giảng cho chúng ta, không chỉ đệ tử Đại Pháp tới thế gian này là từng ký thệ ước với sư phụ, mà tất cả con người, sinh mệnh tới thế gian này, chư thần tới từ thiên thượng, đều có ước với tôi. Vũ trụ quá to lớn, sinh mệnh quá nhiều, địa cầu quá nhỏ bé, dung chứa không nổi quá nhiều sinh mệnh. Những sinh mệnh được lựa chọn đều từng phát thệ muốn giúp tôi chính pháp và cứu độ chúng sinh thì mới có thể tới trái đất. Chỉ là trước đây trong lịch sử tôi đã an bài đệ tử Đại Pháp cụ thể tới làm việc này. Nhưng đối với Hồng Pháp, người truyền người, thì đối với họ mỗi người đều có trách nhiệm. Đó là việc của người thường rồi. Chip, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2016. Tôi tin rằng sinh viên này cũng đang thực hiện lời thệ ước của mình. Một sinh viên trong môn các nguyên lý kinh tế học của tôi đã nói sau khi xem bộ phim Trung Quốc tự do, dũng khí niềm tin. Điều này thật kinh khủng. Em cũng từng có một đôi dép đi trong nhà, hình gia đình Simpson khi còn nhỏ. Một học sinh khác nói, em nhớ ông của em cũng có một đôi giống hệt. Trước đây, em đã không biết rằng đôi dép này được làm bởi những người bị giam giữ trong các trại lao động. Thật là kinh hoàng. Nhiều sinh viên khác nói, những công ty hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc thật đáng xấu hổ. Họ đáng bị đóng cửa, họ bị lên án và bị xử phạt nghiêm khắc. Em không muốn mua thêm sản phẩm nào của họ nữa. Chiếu phim, khi dịch bệnh đến trong đại dịch. Trước khi quyết định chiếu bộ phim, khi bệnh dịch đến trong lớp kinh tế quốc tế vào năm ngoái, giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành, tôi không biết bản thân trông đợi điều gì. Mặc dù các sinh viên đã hiểu được chân tướng sau xem những bộ phim trước đó, nhưng bộ phim mới này nói về lịch sử của bệnh dịch và mối quan hệ của nó với Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác. Tôi tự hỏi liệu điều này có tác dụng cứu người không? Sư phụ đã giảng. Nhưng trong quá trình, thần sẽ nhìn động cơ căn bản của mỗi từng việc mà chư vị làm. Chính là chuyện như thế. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp Hồng Truyền năm 2017. Nhìn các em sinh viên mang khẩu trang đến lớp, tôi cảm thấy em nào cũng đáng quý. Nhìn những ánh mắt lo lắng từ trên bục giảng, tôi tự nhủ. Mình có thể làm gì để giúp đây? Tôi ở đây để cứu mọi người. Tôi đã quyết tâm rồi. Đây là những gì một sinh viên đã viết trong phản hồi của cô ấy. Bộ phim này có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Phần lớn nội dung tương tự như bộ phim Trung Quốc Tự Do chúng em đã xem trước đó. Em không ngờ bộ phim lại nói về lịch sử của dịch bệnh và mối liên hệ của nó với những hành động tàn bạo và kinh hoàng đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay. Em nghĩ bộ phim đang cố gắng truyền tải một thông điệp rằng virus corona không phải là dịch bệnh duy nhất lây lan ở Trung Quốc, mà chủ nghĩa cộng sản cũng là một bệnh dịch, và nó còn gây nguy hại và thảm khốc hơn cho xã hội nhân loại. Đọc thông tin phản hồi này, tôi vô cùng ấn tượng bởi sự hiểu biết sâu sắc của cô ấy về bản chất của chủ nghĩa cộng sản. Tôi nhớ những gì sư phụ đã giảng. Người ở xã hội này cũng phân thành tầng thứ. Chư vị coi những người rất phổ thông đi ngoài phố kia, không như nhau đâu. Có người đạo đức cao hơn và nhận thức của họ là khác. Có người đạo đức còn cao hơn nữa và nhận thức của họ còn khác hơn nữa. Có người là có năng lực đấy. Ngoài ra có người là năng lực to lớn. Người loại này cũng cực kỳ nhiều, thậm chí phân thành giai tầng. Những người có năng lực cùng một chủng loại năng lực thì họ là có liên hệ với nhau. Những người có năng lực cao hơn trong đó cũng là hình thành một giai tầng và họ đều có thể liên lạc với nhau. Xã hội nhân loại này không hề đơn giản như người ta nghĩ đâu. Đừng dùng quan niệm cố định kia để nhìn xã hội nhân loại. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2019. Những sinh viên mà tôi giảng dạy trong nhiều năm qua, sau khi tốt nghiệp đã trở thành luật sư, giáo sư, trợ lý cho Hạ viện Hoa Kỳ, ủy viên hội đồng thành phố, v.v. Nếu chúng ta có thể cung cấp cho các em nền tảng để biết được chân tướng từ trường đại học, các em có thể đưa ra nhận định đúng đắn khi bước vào xã hội trong tương lai. Những bộ phim này là công cụ thực sự mạnh mẽ để giảng chân tướng, và phản hồi từ các sinh viên đều rất tốt. Đôi khi, xem những bộ phim này giống như đang thấy nhiều học viên cùng giảng chân tướng cho chúng sinh bằng chính cuộc đời của họ. Điều đó tự như một cuộc đua tiếp sức và họ truyền rủi cui cho tôi để chúng tôi cùng nhau hoàn thành sứ mệnh của mình. 2. Đưa việc đọc sách Cửu Bình tiếng Anh vào chương trình giảng dạy một cách thích hợp. Cách thứ hai là đưa việc đọc sách Cửu Bình tiếng Anh vào chương trình giảng dạy một cách thích hợp. Video rất trực quan, có thể khiến các sinh viên nhanh chóng liễu giải một số chân tướng. Nhưng nếu muốn các sinh viên hiểu chân tướng sâu hơn, thì phải bắt đầu từ việc đọc Cửu Bình Cộng sản Đảng. Sư phụ giảng, Đông Phương, Tây Phương có phương thức tư duy có khác biệt, nhưng đằng sau Cửu Bình là có nhân tố của thần, sẽ khởi tác dụng chính diện với con người, bất kể là người Đông Phương hay Tây Phương. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế Miền Tây Mỹ Quốc năm 2005, giảng pháp tại các nơi bảy. Vì vậy, 8 năm trước, tôi bắt đầu để sinh viên đọc Cửu Bình tiếng Anh và viết báo cáo khi học đến khóa Nguyên lý Kinh tế học. Khóa này là một khóa học đại học tổng hợp. Sinh viên đến từ các khoa khác nhau, có những sinh viên năm nhất vừa tốt nghiệp cấp 3, cũng có sinh viên tuổi tác khá cao, chẳng hạn như quân nhân xuất ngũ, sinh viên của lớp thạc sĩ, các chuyên gia trở lại trường học, v.v. Bối cảnh hơi giống như những gì người thường nói, anh hùng đến từ 8 phương 4 hướng. Ban đầu, tôi dò dẫm làm và không biết sinh viên sẽ phản ứng như thế nào, nên vừa làm vừa thu thập phản hồi, căn cứ vào tình huống thực tế của học kỳ này để tu sửa bản thân và đề ra phương thức cho học kỳ tiếp theo. Về sau có kinh nghiệm, dần dần đưa ra một số bối cảnh lịch sử và chân tướng vào nội dung mấy trang đầu tiên của bài tập về nhà, hướng dẫn và giải thích hạng mục. Vì vậy, các sinh viên xem sách trước mới có thể nhận thức đại khái, cũng có thể nhắc nhở các em rằng đây là bản dịch tiếng Anh từ quyển tiếng Trung. Nội dung trong sách lấy văn minh 5.000 năm của Trung Hoa làm gốc. Tôi coi đó như một chương trình mở rộng và cộng điểm để sinh viên tự do tham gia, tự quyết định xem có nên trả lời các câu hỏi và gửi báo cáo hay không. Mấy năm nay, đa số phản hồi của các sinh viên rất chính diện, rất tốt. Thường có sinh viên bày tỏ rằng, trước khi tham gia khóa học này, em chưa bao giờ biết chủ nghĩa cộng sản tà ác đến mức độ nào. Em rất cảm ơn có được cơ hội đọc quyển sách này. Có sinh viên nói, quyển sách Cửu Bình này nên được đưa vào giáo trình của trường. Các giáo viên nên dạy sách này. Có sinh viên nói với tôi rằng, trong môn lịch sử ở trường trung học của em, giáo viên đã dành rất nhiều thời gian để nói về cuộc tàn sát người Do Thái của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, nhưng chỉ nói qua loa về chủ nghĩa cộng sản. Em cũng biết chủ nghĩa cộng sản và chế độ cộng sản rất tà ác, nhưng em không rõ nó tà ác như thế nào, tà ác đến mức độ nào. Cho đến khi em đọc quyển sách này, em mới hiểu ra. Có một sinh viên sau khi đọc xong thì viết trong tâm đắc như thế này. Trước khi em đọc bài bình luận thứ 8, em chưa có xem sơ qua, nhưng bản thân em đã có một kết luận. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tà giáo. Sau đó, khi tiêu đề của bài bình luận thứ 8 là bình luận về bản chất tà giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc lọt vào tầm mắt của em, em vừa lắc đầu ngạc nhiên, vừa thốt lên một tiếng, "Wow!" Nhiều sinh viên đề xuất xã hội quốc tế nên chế tài Trung Cộng và quảng bá rộng rãi quyển sách Cửu Bình Cộng sản Đảng, đặc biệt để nhiều người Trung Quốc hơn nữa đọc được Cửu Bình và ly khai Trung Cộng. Có một sinh viên sau khi đọc xong đã kiến nghị trong tâm đắc rằng, em nghĩ có thể để mỗi quốc gia phát triển có lý tính và tuân thủ đạo đức, tìm cách sắp xếp vài chiếc máy bay để chở Cửu Bình Cộng sản Đảng bay đến bầu trời của Trung Quốc đại lục, rồi thả từ trên không hàng triệu quyển sách Cửu Bình Cộng sản Đảng do thời báo Epoch Times xuất bản xuống đất, thả xuống khắp mọi miền ở Trung Quốc đại lục. Nhiều sinh viên cho biết trong một đánh giá giảng dạy ẩn danh vào cuối học kỳ rằng, chủ đề yêu thích nhất của các em trong khóa học này là thảo luận về Trung Quốc và Trung Cộng. Sau giờ học, có một sinh viên ở lại trò chuyện với tôi. Cậu ấy nói, nhiều giáo sư trong các khóa học khác mà em theo học trước đây đều ca ngợi chủ nghĩa xã hội một chiều. Em rất phản cảm về họ. Em có thể học nằm lòng những điều đó để được điểm cao, nhưng em rất ghét những thứ đó. Vì vậy, khi em có thể đọc được Cửu Bình, quyển sách trực tiếp phân tích bộ mặt thật của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, em cảm thấy rất vui. Tôi hài lòng nói, thầy có thể hiểu, thầy có thể hiểu. Tôi thật tâm mừng cho cậu ấy. Từ một phương diện khác, trong tâm tôi nghĩ, đây là hiện trạng của giới học thuật ngày nay. Một số đồng nghiệp của tôi cũng là người bị hại. Khi có cơ hội, tôi hy vọng có thể tìm cách phù hợp hơn để giúp họ. Mấy năm qua, năm nào cũng có sinh viên chọn không làm chương trình cộng điểm này. Tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu có nên đưa Cửu Bình trở thành sách mà mỗi sinh viên phải đọc hay không? Và báo cáo này là bài tập về nhà mỗi sinh viên phải nộp hay không? Sau khi khai giảng lớp vào mùa thu năm ngoái, virus Trung Cộng tiếp tục lây lan. Tôi nhớ đến pháp của sư phụ. Trong tâm tôi nghĩ, vì muốn tốt cho sinh viên, nên mình thử xem sao. Mặc dù trách nhiệm thay đổi bài tập về nhà tăng lên, nhưng mà chân tướng trong sách là điều mà bản tính của các em đã luôn chờ đợi trong hàng nghìn vạn năm luân hồi chuyển sinh. Chỉ cần các em có thể thực sự minh bạch chân tướng, thì tất cả đều xứng đáng. Ở vài trang đầu của phần bài tập phải nộp này, tôi đưa ra hướng dẫn và giải thích khá chi tiết. Đây cũng là chân tướng. Giải thích các chương nào của Cửu Bình có liên quan đến sách giáo khoa. Tác giả của Cửu Bình là một nhóm học giả Trung Quốc. Vì bảo hộ an toàn cho họ và người nhà của họ, nên không thể công bố danh tính của họ. Vì vậy, một kênh truyền thông dũng cảm và thẳng thắn là Thời báo Epoch Times đã mạnh dạn đứng ra in ấn và xuất bản quyển sách Cửu Bình bản tiếng Trung. Sau đó bản dịch các ngôn ngữ khác cũng nhanh chóng được phổ biến. Quyển mà chúng ta đọc trong lớp là bản dịch tiếng Anh. Vì muốn sinh viên dễ hiểu, tôi quan sát tỉ mỉ, điều chỉnh phương thức. Tôi nhận thấy phải thường xuyên nhắc nhở các em. Đây là một bản dịch tiếng Anh từ quyển tiếng Trung, nên nội hàm văn hóa phía sau khác với văn hóa Tây phương. Tôi còn phát hiện thấy thứ tự trình bày chân tướng sẽ ảnh hưởng đến mức độ tiếp nhận của chúng sinh. Nếu trước tiên để các sinh viên xem xong bộ phim Trung Quốc tự do, dũng khí niềm tin, rồi mới đọc Cửu Bình, thì kết quả khá tốt. Do đó vào hai học kỳ gần đây nhất, tôi đã quyết định thực hiện điều này. Tôi cũng nói rõ với sinh viên vì sao phải đọc quyển sách này. Vì quyển sách này đã mang lại làn sóng tan thoái to lớn. Nó đang cải biến Trung Quốc, định hình lại nền kinh tế châu Á và thậm chí cả nền kinh tế thế giới. Trong học kỳ này, tôi thử thu thập một số hình ảnh về tiền chân tướng, kết hợp với thuyết minh cho các sinh viên xem. Tôi nghe thấy một sinh viên ở hàng ghế đầu bất giác thốt lên một tiếng. Em ấy kinh ngạc tán thán về sự dũng cảm và trí huệ của người Trung Quốc. Sau giờ học, một sinh viên đang theo học thạc sĩ giáo dục bước lên bục giảng và nói một cách rất chân thành. Thưa giáo sư, cảm ơn thầy đã mang đến cho khóa học này những kiến thức mà em chỉ có thể học được trong các khóa học lịch sử nâng cao. Tôi cảm động nói. Không có chi. Cảm ơn ý kiến phản hồi của các em. Sau đó trong tâm tôi âm thầm cảm tạ ơn sư phụ đã cứu độ những chúng sinh ở đây. Sư phụ giảng. Nếu như trong xã hội này có rất nhiều ngành nghề, rất nhiều lĩnh vực ấy đều là những thứ do họ, các thể hệ sinh mệnh từ xa xôi mang tới. Các đệ tử Đại Pháp đang ở trong hoàn cảnh này mà tu luyện. Trong các loại nghề nghiệp đều có đệ tử Đại Pháp tu luyện, thì chẳng phải là tương đương với việc đang dùng Pháp để chính lại họ. Chẳng phải thừa nhận sự tồn tại của họ. Chẳng phải là đang cứu độ họ. Trích giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006. Các biểu hiện tại cõi người của đệ tử Đại Pháp chính là để lưu lại lịch sử. Trích công năng là gì? Tinh tấn yếu chỉ 2. Tôi nghĩ đưa Cửu Bình trở thành cuốn sách phải đọc đối với mọi sinh viên tham gia khóa học, nguyên lý kinh tế học. Tương lai có thể Cửu Bình sẽ trở thành tài liệu tham chiếu trong ngành này cũng nên. Đây chỉ là nhận thức và suy nghĩ hữu hạn trong tầng thứ hiện tại của bản thân. Trong những năm qua, tôi đã đọc Cửu Bình, xem video Cửu Bình và đọc Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta và các loại sách khác, đã bỏ đi rất nhiều quan niệm bất hảo mà trước đây không ý thức ra được. Dần dần quy chính bản thân, hơn nữa còn học được nhiều tri thức mà trước giờ không biết, cập nhật và cải tiến nội dung giảng dạy, cũng nhận thức rõ hơn về phương hướng giảng dạy chính quy. Thực sự thu được rất nhiều lợi ích. 3. Phát các video kinh điển trên trang web của đoàn nghệ thuật Shen Yun. Sư phụ giảng, tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên. Trích tái tạo, hồng ngâm năm. Diễn nghĩa, quay về truyền thống là con đường rộng mở lên trời. Trích, tái tạo, hồng ngâm năm. Mặc dù văn hóa hiếm khi là trọng điểm trong sách giáo khoa, nhưng tôi nhớ những lời của sư phụ và cố gắng đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy. Khi tôi có nguyện vọng đó, sư phụ liền ban trí huệ cho tôi. Tôi nói với các sinh viên rằng, văn hóa và sự phát triển kinh tế cùng với đạo đức kinh doanh đều có liên quan mật thiết với nhau. Đồng thời, tôi tìm cơ hội để phát các video kinh điển trên trang web của đoàn nghệ thuật Shen Yun cho các sinh viên xem. Có các cuộc phỏng vấn với một số vũ công hàng đầu trên trang web của đoàn nghệ thuật Shen Yun thời kỳ đầu. Họ chặt tuổi với các sinh viên, nên các em rất thích những tiết mục phỏng vấn này. Tôi chuẩn bị hai câu hỏi có điểm thưởng để các sinh viên tập trung xem video, vừa xem vừa trả lời. Câu hỏi là, sau khi xem video trên trang web của đoàn nghệ thuật Shen Yun, em thấy được những điều mỹ đức và giá trị truyền thống nào? Em mong muốn đưa những điều mỹ đức và giá trị truyền thống nào vào trong lĩnh vực thương nghiệp? Những điều mỹ đức và giá trị truyền thống mà các sinh viên viết ra gồm có trang phục thanh lịch, cư xử khéo léo, tâm trạng bình hòa, tinh thần đội nhóm, luyện tập chăm chỉ, khắc phục khó khăn, chân thành, kiên cường, tập trung, sự cân bằng của tinh thần và tâm hồn, duy trì thái độ lạc quan, chân, thiện, nhẫn, khiêm tốn, cống hiến, kỷ luật tự giác, sáng tạo cái mới, nhẫn nại, tận tụy, tinh thần trách nhiệm, vân vân. Một số sinh viên còn khắc họa rất sinh động hai chữ Hán là nhạc và dược trong 20 phút video âm nhạc Shenyun trên màn ảnh. Khi tôi thay đổi bài tập về nhà, tôi thường cảm thấy yên tâm và vui mừng, vừa xem vừa mỉm cười từ tận đáy lòng, chân thành chúc phúc cho các em, mong các em có thể lưu lại những giá trị tốt đẹp trong tâm của mình. 4. Tu tâm trong quá trình đưa quyển sách Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta vào chương trình học. Một cách khác là kết hợp hợp lý phần đọc quyển sách Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta phiên bản tiếng Anh vào chương trình giảng dạy. Phương pháp này không hề dễ dàng vì cuốn sách bàn trực tiếp đến nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, gia đình, xã hội ở các nước phương Tây. Nói cách khác, cuốn sách này chạm đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của các sinh viên. Sư phụ giảng, Đại lục không cần quảng bá rộng ra. Đây chủ yếu là xã hội quốc tế. Người ở Trung Quốc nơi đó đã biết ma đỏ kia đang thống trị họ rồi. Ma quỷ kia vốn dĩ đang thống trị họ mà. Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Vào năm 2019, khi từng chương bản dịch tiếng Anh của cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta liên tiếp đăng trên trang Epoch Times tiếng Anh, tôi bắt đầu kết hợp cuốn sách mới này vào khóa dành cho sinh viên năm cuối Kinh tế phát triển học, cũng nói với các em có phiên bản thu âm. Lúc ấy, một em sinh viên nói với tôi rằng cậu ấy vừa lái xe, vừa nghe và cảm thấy rất tốt. Khi tôi ở trên lớp, tôi thường quan tâm đến tiến độ đọc của sinh viên và hỏi các em có vấn đề gì hoặc có cảm nghĩ gì sau khi đọc vài chương đầu tiên không. Một sinh viên chuyên ngành nghiên cứu quốc tế giơ tay. Em cảm thấy có tính tôn giáo. Tôi hiểu em sinh viên này, cậu ấy rất lễ độ và cởi mở. Tôi mỉm cười nói, rất có quan điểm. Tác giả của quyển sách này là học giả Trung Quốc. Văn hóa truyền thống Trung Hoa có lịch sử 5.000 năm. Người Trung Quốc tin tưởng văn hóa của họ là do thần truyền. Do đó Trung Quốc còn được gọi là Thần Châu. Trước khi Trung Cộng nắm quyền kiểm soát Trung Quốc đại lục vào năm 1949, Trung Quốc có nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Và văn hóa truyền thống của Trung Quốc luôn rất chú trọng tinh thần tín ngưỡng. Có Phật gia, Đạo gia còn có tư tưởng Nho gia. Vì vậy, một cách rất tự nhiên, các tác giả sẽ thảo luận về việc Trung Cộng phá hủy văn hóa truyền thống dựa trên cơ sở này. Tôi cảm thấy cuộc đối thoại này như một điểm khởi đầu. Có thể tôi sẽ tận dụng xu thế này để tìm một ngày khác cho cuộc thảo luận chuyên đề về văn hóa truyền thống Trung Hoa ở các khóa học tiếp theo. Sau đó tôi phát các video kinh điển trên trang web của đoàn nghệ thuật Shenyun cho các em xem, bao gồm trích đoạn tinh hoa diễn xuất Shenyun 30 phút, âm nhạc Shenyun 20 phút và diễn xuất của dàn nhạc giao hưởng Shenyun, vân vân. Các sinh viên đều rất thích. Có một sinh viên còn hỏi về nhạc cụ cổ xưa như đàn tỳ bà. Tôi cũng thường dùng email để gửi nội dung văn hóa thần truyền và những câu chuyện truyền thống trên trang web của đoàn nghệ thuật Shenyun cho các sinh viên xem, để họ tu dưỡng và làm phong phú thêm tính nhân văn của mình trong khi học về mô hình lý luận của kinh tế học. Về sau, trong báo cáo tổng kết, tôi hỏi các sinh viên rằng họ thích câu chuyện nào nhất, thì em sinh viên đưa ra câu hỏi trước đó đã viết rằng em thích nhất câu chuyện bản cổ khai thiên tịch địa, bản cổ hy sinh bản thân dùng thân thể của ông tạo ra đất trời vạn vật. Sự bác đại và vô tư đó khiến em cảm động và khắc ghi trong tâm. Tôi biết các sinh viên thực sự thụ ích khi xem video kinh điển Shen Yun và học văn hóa truyền thống Trung Hoa. Khóa học trước, khi lên lớp giảng dạy về kinh tế học quốc tế, tôi căn cứ vào kinh nghiệm trước đó để sắp xếp bài tập. Tôi cảm thấy hai quyển sách này đều là tác phẩm của ban biên tập Kiểu Bình. Nếu để các sinh viên đọc Kiểu Bình trước rồi sau đó đọc Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới của chúng ta, sẽ tuần tự và chất lượng hơn. Vào cuối học kỳ, có ý kiến phản hồi của hai sinh viên khiến tôi ấn tượng khá sâu sắc. Một em nói, xem hai quyển sách liên quan đến Trung Quốc này chiếm 20% điểm số thì hơi nặng. Em còn lại là một du học sinh đến từ châu Âu. Cậu ấy nói, thưa giáo sư, em không đồng ý với một số quan điểm được viết trong cuốn sách này, chẳng hạn như phần về chính sách quốc gia ở châu Âu. Tôi lặng lẽ lắng nghe cậu ấy nói hết, biết rằng cậu ấy đang đề cập đến chương trong sách có liên quan đến hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa châu Âu và các chính sách phúc lợi xã hội. Cậu ấy nói tiếp, thầy đừng hiểu lầm, em phản đối chủ nghĩa cộng sản, nhưng em cảm thấy nên giữ trung lập đối với một số sự việc. Tôi nghĩ, mình phải bảo hộ thiện niệm của cậu ấy. Cậu ấy muốn nói suy nghĩ của bản thân với mình. Đây là chuyện tốt. Cũng nói lên rằng cậu ấy tin tưởng mình. Nếu các sinh viên có vấn đề mà không nói ra, thì sao mình có thể giúp các em ấy được? Tôi nói, thầy có thể hiểu, thầy cũng từng đi qua quốc gia của em. Quốc gia của em là một đất nước có phong cảnh rất đẹp và lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy. Cậu ấy mỉm cười. Tôi nói tiếp, cho dù chúng ta từ đâu đến, trong tâm chúng ta đều có giá trị phổ quát. Ví như nói thiện lương chẳng hạn. Sau khi thầy đọc xong quyển sách này, thầy nhận thấy thông điệp mà các tác giả muốn truyền đạt đến độc giả chính là duy hộ truyền thống, là rất thiện. Thầy tôn trọng ý kiến của mỗi sinh viên. Em có thể yên tâm viết ra những suy nghĩ của mình. Không có vấn đề gì cả. Cảm ơn em đã chia sẻ quan điểm với thầy. Sư phụ giảng. Vô phi thị nhân tâm, hữu tâm bất thị bi. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2004, giảng pháp tại các nơi năm. Sau này, tôi hướng nội tìm, vì phát sinh những sự việc này không phải ngẫu nhiên. Mặc dù tôi dụng tâm chuẩn bị giáo án, nhưng có một đoạn thời gian trong tâm bị dẫn động bởi tin tức bầu cử Tổng thống nước Mỹ. Tôi không biết ngộ thế nào hay làm thế nào. Do đó, đôi khi đang suy nghĩ vấn đề thì xuất hiện tâm tranh đấu, tâm phân biệt hoặc xuất hiện tâm áp đặt ý kiến bản thân lên người khác một cách không tự biết hoặc khiến đối phương sinh ra cảm giác rằng ông ấy đang thuyết suông, không thực hiện được, làm điều đó vừa phải. Như sư phụ giảng, tôi hạ quyết tâm tu bỏ những tâm này. Liên quan đến việc tu bỏ tâm chấp trước áp đặt ý kiến bản thân lên người khác, có rất nhiều bài chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ Net và trong chương trình phát thanh Minh Huệ đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi nhớ khi sư phụ giảng pháp có giảng đến một bộ phương pháp cũ được cựu thế lực sử dụng, cũng nhiều lần nhắc đến áp đặt, cưỡng chế, ép buộc, vân vân. Tôi ngộ rằng những điều này đều là biểu hiện vị tư của cựu thế lực. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, không muốn những thứ vị tư ấy của cựu thế lực. Chúng ta nên vâng lời của sư phụ. Sư phụ giảng, tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Trích, Phật tính vô lậu, tinh tấn yếu chỉ. Là người luyện công, chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, bảo trì tâm thái hòa ái. Khi gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác. Mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng, việc này đối với người khác có thể chịu được không? đối với người khác có phương hại gì không, như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi ngộ rằng, khi chúng ta đạt đến tiêu chuẩn này, sẽ không áp đặt ý kiến bản thân lên người khác. Học kỳ này, tôi kiên trì tham gia học pháp tập thể, gia cường học pháp, quy chính bản thân, trạng thái tu luyện khá tốt. Đồng thời, sư tôn đã ban cho tôi trí huệ để tìm ra lĩnh vực chuyên môn tương đối mới là kinh tế học văn hóa từ bảng phân loại chính thức của các lĩnh vực chuyên môn kinh tế trên trang web của Hiệp hội Kinh tế Hoa Kỳ. Như vậy, lên lớp giảng chân tướng và giảng văn hóa truyền thống sẽ chính quy hơn, khiến người thường có thể dễ tiếp thu bối cảnh và nền tảng của giới học thuật hơn, cũng chính là nói ngày càng hợp lý hơn. Dựa trên kinh nghiệm của những năm vừa qua, tôi thấy rằng nhiều sinh viên chưa nhận thức rõ về văn hóa truyền thống, thậm chí đôi khi còn nhầm những thứ phổ biến hiện đại hoặc các môn thể thao như bóng đá là một phần của văn hóa truyền thống. Vì vậy, học kỳ này, tôi quyết định đặt công phu chuẩn bị nội dung giảng dạy ở phương diện này tốt hơn và phong phú hơn. Tôi dụng tâm chuẩn bị bài tập về nhà với chủ đề trân trọng văn hóa truyền thống trong quá trình phát triển kinh tế để giúp các sinh viên đọc hai quyển sách này được tốt hơn. Đồng thời tôi cũng sắp xếp bài tập chu đáo và phân thành 4 phần. Phần thứ nhất, nhận thức về văn hóa truyền thống. Vì văn hóa Trung Quốc 5.000 năm đã ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới, chúng ta sẽ lấy văn hóa truyền thống Trung Quốc làm ví dụ và đường lối chính, tiến thêm một bước hiểu sâu hơn về ảnh hưởng của văn hóa truyền thống đối với sự phát triển kinh tế của một quốc gia trong dòng sông dài lịch sử. Đầu tiên, tôi chọn ra hơn 10 câu chuyện kinh điển trên trang web của Đoàn Nghệ thuật Chen Yun, bao gồm Bản cổ khai thiên tịch địa, Câu chuyện nữ oa vá trời và tạo ra con người, Đại vũ trị thủy, Tây du ký, Nhạc phi tinh trung báo quốc, Hoa mộc lan thay cha tổng quân, Câu chuyện về Hàn Tín chịu nhục chui háng, Tam quốc diễn nghĩa, Nhẫn nhục tế thế, Hoàng lương nhất mộng, vân vân. Tôi yêu cầu các sinh viên ghi lại giá trị truyền thống và mỹ đức truyền thống triển hiện trong mỗi câu chuyện. Sau đó, giống như trang web của Đoàn Nghệ thuật Chen Yun đã liệt kê song song câu chuyện về Lão Tử ở phương Đông và Socrates ở phương Tây, tôi gợi ý các em nghĩ xem liệu có một câu chuyện tương ứng trong văn hóa phương Tây hay không. Các sinh viên đọc các câu chuyện rất cẩn thận, cũng trả lời rất tinh tế, tỉ mỉ, làm hết sức tốt. Ví như có sinh viên nói, câu chuyện Bản cổ khai thiên tịch địa tương ứng với Sáng Thế Ký được đề cập trong Kinh Thánh ở văn hóa phương Tây. Câu chuyện nữ oa tạo ra con người tương ứng với câu chuyện trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời đã dùng bùn đất tạo ra Adam. Nữ oa là mẹ của người Trung Quốc. Câu chuyện nữ oa vá trời và bảo vệ con người khỏi thảm họa gợi nhớ đến câu chuyện về thần tích của Đức Chúa tách biển đỏ sau khi Mô-rê dẫn người Do Thái rời khỏi Ai Cập trong 10 điều răn. Đức Chúa yêu cầu ông ấy dùng gậy đập vào hòn đá để nước trong đá chảy ra cho mọi người có nước uống giữa sa mạc khô khốc như thiêu đốt. Một sinh viên khác nói, em thấy rằng trong nền văn minh phương Tây, câu chuyện về Tổng thống Lincoln của Hoa Kỳ là tương ứng nhất với Nhạc phi tinh trung báo quốc trong lịch sử. Tổng thống Lincoln cũng giống Nhạc phi ở tấm lòng trung thành. Tổng thống Lincoln mang tinh thần trung thành thực sự với nước Mỹ. Ông yêu nước và bảo vệ quốc gia. Lãnh đạo Hoa Kỳ vượt qua nhiều thử thách và ma nạn trong giai đoạn khó khăn nhất. Sau khi nội chiến Nam Bắc và đế chế nô lệ kết thúc, từ đầu đến cuối, ông đều kiên định với những giá trị trong trái tim mình và ông đã ra chiến trường vì quyền lợi của nhân dân. Có sinh viên nói, qua câu chuyện Đại Vũ Trị Thủy, em thấy được tinh thần cống hiến, hy sinh vì quốc gia, cùng nghị lực và sự cố gắng trong công việc. Có sinh viên nói, Hàn Tín báo đáp người phụ nữ thiện lương đã giúp đỡ ông ấy, cũng không hề mang tâm thù hằn kẻ đã ức hiếp ông thuở thiếu thời. Khi đọc bài tập về nhà của các sinh viên này, tôi rất cảm động. Tôi nhớ đến pháp của sư phụ. Tất cả con người thế gian toàn thế giới đều từng là thân nhân của tôi. Trích giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Phần thứ hai, viết báo cáo sau khi đọc Kiểu Bình Cộng sản Đảng bản tiếng Anh. Lúc này, do đã có nền tảng chuẩn bị từ nhận thức văn hóa truyền thống ở phần 1, các sinh viên càng minh bạch cụ thể vì sao Trung Cộng muốn dốc toàn lực phá hoại văn hóa truyền thống Trung Hoa và các điển hình đạo đức khác. Phần thứ 3, viết báo cáo sau khi đọc Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, bản tiếng Anh. Lúc này, với nền tảng của phần thứ nhất và phần thứ hai, các sinh viên có thể dễ dàng hiểu rõ những thủ đoạn của tà linh Đảng Cộng sản được trình bày chi tiết trong cuốn sách này nhằm phá hoại văn hóa truyền thống toàn cầu. Phần thứ tư, trên một trang web bất kỳ, đề cập đến việc trân trọng các giá trị truyền thống của nước Mỹ và sự kính ngưỡng dành cho những người khai sáng ra bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Vậy làm thế nào để trân quý những giá trị truyền thống trong cuộc sống hàng ngày? Các em có gợi ý cụ thể nào không? Từ thực tế, tôi thấy rằng đa số những sinh viên trẻ đến từ các gia đình truyền thống đều vẫn còn chân chất. Một sinh viên đã tham gia 3 khóa học mà tôi đã dạy từ năm nhất đến năm cuối cho biết. Đây là lần thứ 3 em đọc cuốn Kiểu Bình Cộng sản Đảng. Em vẫn nhớ lần đầu đọc khi nhìn thấy trong sách viết về con số 80 triệu người dân vô tội mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết trong lịch sử. Em rất sốc. Ban đầu, em còn cho rằng đó là lỗi đánh máy. Có sinh viên nói, cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta viết rất tốt, rất dễ hiểu. Đây cũng là cách mẹ em đã dạy em. Một số sinh viên nói, cuốn sách này có lý, có cơ sở và các nguồn tư liệu được liệt kê rõ ràng. Một sinh viên nói, rất nhiều người trẻ thời nay đều bị ảnh hưởng bởi cái gọi là quan niệm tự do biến dị hiện đại. Cậu ấy nói, cuốn sách này rất dũng cảm, khiến người đọc nghe được một tiếng nói khác. Đương nhiên, cũng có một số sinh viên biểu thị, cảm thấy một số luận điểm trong cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta có tính thiên kiến khó tiếp nhận. Tôi biết những nhân tố chính đã động chạm đến quan niệm của các em. Tôi tôn trọng các em, cũng cố gắng trò chuyện với các em nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, hiểu các em hơn, nghĩ cách để các em có thêm cơ hội tiếp xúc với các thông tin mang tính tích cực. Sư phụ giảng, chính là từ phía mặt chính, phía mặt thiện mà thức tỉnh con người. Trích, thế nào là đệ tử Đại Pháp, giảng Pháp tại các nơi 11. Tôi ngộ rằng, tôi phải nghĩ biện pháp bảo hộ thiện niệm và Phật tính của chúng sinh. Những quan niệm hình thành hậu thiên và nghiệp lực thao khống các em viết ra những lời không phải là bản tính chân thực của các em. Đôi khi, tôi chia sẻ âm nhạc cổ điển và các video hòa nhạc của dàn nhạc giao hưởng Shen Yun với sinh viên. Thỉnh thoảng, sau khi giải thích lý thuyết kinh tế học hoặc sau một thời gian dài phân tích kinh tế kết hợp ứng dụng toán học, tôi thường cân bằng nội dung của lớp. Tôi chia sẻ với sinh viên một số câu chuyện nhỏ thú vị hoặc chọn một số video ấm áp có thể tạo ra những suy nghĩ thiện và tốt đẹp trong cuộc sống, để xoa dịu những cảm xúc trong trái tim của các em bị chi phối bởi các yếu tố tiêu cực trong xã hội. Ví dụ, một trường trung học nữ sinh tốt nhất ở Đài Loan đã dùng 29 mỹ đức truyền thống để đặt tên cho các lớp học, như là trung thành, hiếu thảo, nhân từ, yêu thương, tín nghĩa, hòa bình, công bằng, thành khẩn, siêng năng, cương nghị, ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường, lễ nhạc, vân vân. Tôi nhờ một người bạn ở Đài Loan giúp và đã tìm thấy một bức ảnh có tên của lớp học trong trường này, kết hợp phát một video giới thiệu lịch sử về ngôi trường để các em nhìn thấy phương thức và những giá trị mỹ đức truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong một xã hội khác tinh tế như thế nào. Sau khi tan lớp, một sinh viên nói với tôi rằng nơi đây và trường trung học địa phương đó rất khác biệt, khiến em ấy có một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Trong mỗi chương và phần kết, tôi yêu cầu sinh viên trích dẫn một đoạn văn tiêu biểu nhất của chương và phần kết luận đó. Tôi ấn tượng sâu sắc trước câu trả lời của hai sinh viên, vì trong phần kết của cuốn sách này có trích dẫn kinh văn Tu Nội Mà An Ngoại của Sư Phụ. Hai em ấy đã chọn trích dẫn đoạn này trong phần kết. Tôi hiểu rằng một mặt của bản tính thuần chân của các sinh viên đã nhìn thấy được Đại Pháp. Kinh tế phát triển là một lĩnh vực chuyên môn rất thú vị trong kinh tế học. Để tăng hứng thú học tập của sinh viên, khi giảng dạy môn này, tôi sẽ làm một bảng câu hỏi khảo sát và hỏi các em trước. Em từng đi qua những quốc gia nào? Em muốn đến thăm những quốc gia nào nhất trong tương lai? Sau đó, tôi tôn trọng kinh nghiệm và sở thích của các em, cho phép mỗi em tự chọn một quốc gia phù hợp cho một báo cáo chuyên đề chuyên sâu. Về phần lý thuyết và số liệu thống kê phát triển kinh tế, tôi hướng dẫn và giải thích chi tiết ở những trang đầu của bài tập, cũng đề ra yêu cầu nhất định đối với sinh viên. Đối với văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia, tôi khích lệ mỗi sinh viên cố gắng hết sức thu thập thêm tư liệu và làm thêm nhiều nghiên cứu. Học kỳ này, tôi dụng tâm giảng dạy chu đáo hơn, cung cấp cho từng sinh viên những tài liệu phù hợp mà tôi sưu tầm được. Nó tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia, làm tài liệu tham khảo cho các em. Ví dụ, đối với sinh viên nghiên cứu đất nước Ấn Độ, tôi đã tìm câu chuyện Đường Tăng Thỉnh Kinh và các câu chuyện về Thích Ca Mâu Ni cho em ấy. Đối với sinh viên nghiên cứu nước Nhật, tôi đã tìm cho em ấy lịch sử về các sứ thần được cử đến nhà Đường, cùng những bức ảnh kiến trúc chùa và đền thờ Nhật Bản theo phong cách thời Đường. Đối với sinh viên nghiên cứu nước Hàn Quốc, tôi đã tìm cho em ấy video và bài báo tiếng Anh, Epoch Times nói rằng hoa yêu đàm khai nở trên một bức tượng Phật trong một ngôi chùa ở Hàn Quốc lần đầu tiên vào năm 1997. Sau đó, khi sinh viên này báo cáo chuyên đề trên lớp, em ấy đã thuyết minh trước toàn thể các bạn học về loài hoa thánh khiết 3.000 năm mới nở một lần trong truyền thuyết Phật giáo, và ý nghĩa của nó là đại biểu cho thánh nhân đến thế gian. Lúc ấy, có một sinh viên tỏ ra rất thích thú và giơ tay đặt câu hỏi. Đối với sinh viên nghiên cứu nước Úc, tôi đã tìm cho em ấy video về văn minh tiền sử, được minh họa bằng những bức tranh động đá cách đây hàng chục nghìn năm. Đối với sinh viên nghiên cứu nước Pháp, tôi đã tìm cho em ấy những bức tranh hang động đá của Pháp và một video nhạc cổ điển hoành tráng do một nhạc sĩ biểu diễn cho vua mặt trời Louis XIV trong thời kỳ rực rỡ huy hoàng. Đối với sinh viên nghiên cứu nước Ý, tôi đã thảo luận với em ấy để tìm một vài tác phẩm nghệ thuật kinh điển của thời kỳ phục hưng. Sau đó em ấy sẽ trình bày cho các bạn trên lớp. Đối với sinh viên nghiên cứu nước Hy Lạp, tôi đã tìm cho em ấy một số hình ảnh tượng Phật ở Hy Lạp cổ đại. Vì sư phụ đã giảng rằng, mọi người nhìn thấy rất nhiều điêu khắc Phật từ thời rất xưa ấy, có hốc mắt sâu, xương chỗ lông mày và khuôn mặt đều giống khuôn mặt người Tây Phương, là mũi thẳng. Hơn nữa, dáng người rất thẳng. Nguyên nhân chính là cổ Hy Lạp đưa văn hóa tín ngưỡng Phật cổ xưa hơn ấy truyền vào Ấn Độ, rồi từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc. Trích, giảng pháp tại buổi họp sáng tác và nghiên cứu mỹ thuật năm 2003, giảng pháp tại buổi họp sáng tác âm nhạc và mỹ thuật. Tuy nhiên, đôi khi tôi quá chấp trước vào nghiên cứu một thứ gì đó, thì các sinh viên sẽ không chọn dùng hướng dẫn ấy, hoặc đổi lại sẽ khăng khăng với các nội dung biến dị hiện đại, chẳng hạn như hoạt hình, trò chơi điện tử hoặc âm nhạc thịnh hành, vân vân. Lúc này tôi cảnh giác, nhanh chóng hướng nội tìm, nhắc nhở bản thân. Mặc dù tận tụy cho công việc, nhưng cũng cần giữ vững bản thân, tu tốt từng ý từng niệm của bản thân, luôn luôn tôn trọng người khác Khi nhìn thấy những chủ đề không phù hợp với tiêu chuẩn trong tâm mình, cũng không được động tâm, không được phản cảm, không thể mang vật chất tiêu cực vào trường không gian của các sinh viên. Các em ấy là người thường bị chìm ngập trong thùng thuốc nhuộm lớn ở xã hội này. Đôi khi các em không thể ngăn được bản thân bị dẫn động bởi những thứ bất hảo ấy. Điều này cũng dễ hiểu thôi. 5. Giới thiệu hình ảnh và bài viết phù hiệu chữ vạn trên trang web Minh Huệ Net. Tôi nghĩ để sinh viên hiểu lịch sử phù hiệu chữ vạn cũng có ích cho các em. Vì vậy trong học kỳ này, tôi thử giới thiệu đến các sinh viên hình ảnh và bài viết phù hiệu chữ vạn được đăng trên trang web Minh Huệ Net. Một hôm, tôi nói với các sinh viên rằng nhiều quốc gia chủ yếu tín ngưỡng Phật giáo. Đồng thời, phù hiệu chữ vạn đã được tìm thấy trong di tích của nhiều nền văn minh cổ đại ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta nên xem giới thiệu về phù hiệu chữ vạn trên trang web Minh Huệ Net. Các sinh viên cảm thấy rất vui. Người phương Tây thường gọi phù hiệu chữ vạn là swastika. Tôi hỏi các sinh viên, có ai biết lịch sử và ý nghĩa thực sự của phù hiệu chữ vạn này không? Có hai sinh viên giơ tay. Hai em sinh viên này khá hứng thú với lịch sử và tôn giáo, đã đọc qua nhiều bài viết liên quan. Đa số các sinh viên khác không biết và nhìn vào các bức ảnh video một cách đầy thích thú. Một sinh viên quốc tế đến từ châu Âu đã nói với tôi rằng ở châu Âu, do mọi người phản cảm với Đức Quốc xã nên không dễ gì đề cập đến chủ đề này. Sau đó, tôi hỏi một sinh viên khác cảm thấy thế nào khi học chủ đề này. Cô ấy vui vẻ nói, điều này khiến em mở rộng tầm mắt. Em chưa bao giờ biết rằng có swastika trong văn hóa Hy Lạp cổ đại. Em hỏi bạn cùng phòng, bạn có biết swastika trong văn hóa Hy Lạp cổ đại không? Bạn ấy cũng không biết. Cuối cùng cô bạn ấy nói một câu, chúng ta là sinh viên mà, ý là chúng ta đang học. Tôi lập tức ngộ ra rằng, sư phụ đang điểm hóa cho tôi, đừng quá chú ý đến suy nghĩ của người khác, nếu có chỗ tốt cho chúng sinh thì cứ đường đường chính chính mà làm. 6. Tìm video giới thiệu về lò phản ứng hạt nhân 2 tỷ năm trước. Trong Chuyển Pháp Luân, sư phụ đã đề cập đến lò phản ứng hạt nhân lớn ở nước Cộng hòa Gabon, châu Phi. Tôi hy vọng sẽ bắt đầu từ sự phát triển kinh tế của châu Phi để giới thiệu về nền văn minh tiền sử mà tiêu biểu là lò phản ứng hạt nhân 2 tỷ năm trước này, tạo cơ hội cho sinh viên ngẫm lại về thuyết tiến hóa. Nhưng mà khi tôi dùng công cụ tìm kiếm ra video này, hầu hết đều nói lò phản ứng hạt nhân ấy được hình thành tự nhiên, cũng chính là nói rất nhiều người không tin vào văn minh tiền sử. Tôi nghĩ phần lớn người thường đều chấp mê vào khoa học thực chứng. Nếu có một khoa học gia thuyết phục có thể chứng thực sự tồn tại của sự kiện này thì hay biết mấy. Tôi hoán đổi công cụ tìm kiếm. Rất nhanh đã tìm thấy một video rất phù hợp, đơn giản và ngắn gọn. Video dẫn lời một cựu chủ tịch Ủy ban Năng lượng Nguyên tử của một quốc gia và ông cũng là giáo sư từng đoạt giải Nobel Hóa học. Ông đã dùng kiến thức chuyên môn của mình để nghiên cứu quặng uranium trong nhiều năm và đưa ra kết luận rằng đây là do con người tạo ra, không phải tự nhiên. Tôi nghĩ đây là điều mà tôi muốn tìm và nó cũng rất phù hợp với sinh viên. Tuy nhiên, tôi nhìn vào tên người này, tôi cảm thấy hơi quen quen, như thể tôi đã nhìn thấy ở đâu đó. Tôi kiểm tra lại và ngạc nhiên phát hiện ra rằng hóa ra đây chính là vị giáo sư được lập đài tưởng niệm tại trung tâm tưởng niệm, ngay cổng vào của tòa nhà giảng dạy nơi tôi từng đến dạy sinh viên ở đó. Bởi vì ông sinh ra ở một thành phố không xa nơi đây, sau đó chuyển đến nơi khác để học tập và giảng dạy tại một trường đại học nghiên cứu. Ông từng là chủ tịch Ủy ban Năng lượng Nguyên tử của một quốc gia và là cố vấn cho một số cựu tổng thống trong những năm đầu của mình. Nhà trường và những người dân gần đó rất kính trọng và tự hào về ông ấy. Vì vậy, trung tâm tưởng niệm này được thành lập nhân danh ông để ghi nhận những cống hiến của ông. Hóa ra, nguồn tư liệu chứng thực pháp phù hợp cho việc giảng dạy này xa tận phương trời, gần ngay trước mắt. Tôi nghĩ, trước đây mình hoàn toàn không để ý đến môi trường xung quanh, ít khi quan tâm. Sau này mình cần quan sát nhiều hơn và quan tâm nhiều hơn một chút. Có sinh viên tự tìm kiếm trên máy tính, cũng bị công cụ tìm kiếm tìm ra những kết quả gây hiểu lầm. Chỉ nhìn thấy các video mô tả lò phản ứng hạt nhân được hình thành tự nhiên. Một sinh viên khác trả lời rằng, trên thế giới này có quá nhiều điều mà chúng ta không biết. Ý của cậu ấy là chúng ta nên giữ một thái độ khiêm tốn đối với những điều này. Sau đó, tôi nghĩ đến Newton và Einstein được đề cập trong giảng pháp của sư phụ. Tôi đã tra ra câu chuyện của hai nhà khoa học này để nói với các sinh viên rằng hai nhà khoa học thành công như Newton và Einstein đã phải đối mặt với nhiều nghi ngờ và thách thức khi họ đưa ra lý luận của mình. Tôi hy vọng khía cạnh này có thể truyền cảm hứng cho các sinh viên. 7. Chiếc bản tính có ý nghĩa đặc biệt. Một học kỳ bận rộn căng thẳng sắp kết thúc sau kỳ thi cuối cùng. Khi gác thi, tôi nhắc nhở các em sinh viên không nên vội vàng nộp bài, mà kiểm tra lại nhiều lần để tránh sai sót. Đồng thời trong tâm tôi thẩm niệm 9 chữ chân ngôn, mang từ bi đến cho các em, chúc phúc cho các em có một tương lai tốt đẹp. Các sinh viên lần lượt nộp bài. Có một sinh viên sau khi nộp bài cho tôi thì không rời đi. Cậu ấy lấy từ trong cặp ra một chiếc bản tính lớn có viền vàng và nói, thưa giáo sư, em cảm ơn thầy đã dạy dỗ. Em muốn tặng thầy món quà này, mong thầy nhận nhé. Những điều này nằm ngoài sự mong đợi của tôi, khiến tôi rất ngạc nhiên. Kể từ khi ra nước ngoài, rất lâu rồi tôi không nhìn thấy chiếc bản tính như vậy. Có thể thấy đây là một món quà đặc biệt mà cậu ấy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi xúc động không biết phải nói gì. Đồng thời, tôi cũng thấy trong số các sinh viên đang xếp hàng chờ nộp bài phía sau, còn có em cầm thiệp trong tay, vân vân. Tôi chân thành nhận chiếc bản tính và đặt nó trên bàn. Tôi cảm ơn em ấy từ tận đáy lòng. Chúc em ấy một kỳ nghỉ vui vẻ. Nhìn theo bóng cậu sinh viên khuất dần, tôi chợt nhớ, bình thường cậu ấy hiếm khi chủ động nói chuyện hoặc hỏi các vấn đề. Cậu ấy cũng giống như bao cậu bé phương Tây vui vẻ và tự tin khác. Sau giờ học tán gẫu với bạn bè ở bàn bên cạnh, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghỉ học và điểm thi của cậu rất tốt. Sau khi cậu ấy đọc xong cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, bản tiếng Anh, cậu ấy đã viết một đoạn trong báo cáo khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Cuốn sách này không chỉ giúp em hiểu nhiều vấn đề mà chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho xã hội và nền kinh tế của chúng ta, mà còn giúp em nhận ra quá trình chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội thâm nhập vào quốc gia chúng ta cũng giống như con ngựa thành Troya vào thành trong, con ngựa thành Troya trong cuộc chiến thành Troya. Cậu ấy giải thích thêm rằng, do đa số người ta chán ghét chủ nghĩa cộng sản, vì vậy mà một số kẻ có động cơ ngầm đã hoán đổi danh từ chủ nghĩa xã hội thành một vỏ bọc khác. Trên thực tế, hai từ này có nghĩa giống nhau. Điều mà chúng đại biểu là hình thái ý thức vô cùng nguy hiểm, mang đến sự uy hiếp to lớn cho quốc gia vĩ đại của chúng ta. Sau giờ học, tôi viết một email cảm ơn cậu ấy một lần nữa. Tôi nói với cậu rằng, tôi rất trân trọng món quà đặc biệt này. Nó làm tôi nhớ đến thời cắp sách đến trường, nhớ kỷ niệm vui về chiếc bản tính mà bố mẹ chuẩn bị cho tôi trong cặp khi học môn toán ở trường. Cậu ấy đã viết trong thư trả lời của mình rằng, thưa giáo sư, em rất vui khi biết thầy thích món quà của em. Em cũng thực sự rất vui có thể mang đến cho thầy một món quà khiến thầy cảm thấy rất ý nghĩa. Em tìm thấy món quà này trong một cửa hàng có tên là Công ty Liên Hoa, chuyên sản xuất bản tính gỗ Trung Quốc. Đây là một chiếc bản tính cổ Trung Quốc. Nó làm em nhớ đến môn kinh tế học vì nó được dùng cho các phép tính toán học. Em thực sự rất cảm ơn thầy Vì tất cả những gì thầy đã làm cho sinh viên chúng em thấy rằng thầy rất quan tâm chúng em. Hơn nữa, thầy còn nỗ lực rất nhiều trong công việc, muốn chúng em nhận được sự giáo dục tốt cùng nhiều giá trị tốt đẹp khác. Em thực sự rất thích môn học này, bởi vì em không chỉ được học về kinh tế học, mà còn được học nội dung liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc và chủ nghĩa cộng sản, chưa kể còn có âm nhạc cổ điển. Em rất yêu thương bố mình. Ông thường nói với em về chủ nghĩa cộng sản là như thế nào trong thời gian ông sống ở Liên Xô. Bố em từng là một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp ở Romania. Ông đã đi đến khắp nơi trên thế giới và tham gia các cuộc thi. Đồng thời ông cũng là một nhà soạn nhạc cổ điển. Vì vậy, được học những nội dung này trên lớp của thầy có ý nghĩa rất lớn với em. Em cảm thấy việc học những nội dung này cũng rất quan trọng đối với các bạn sinh viên khác, bởi vì Trung Cộng có ảnh hưởng lớn đến Trung Quốc, và Trung Cộng cũng có mối quan hệ mật thiết với quốc gia của chúng ta. Ngoài ra, âm nhạc cổ điển rất tốt cho trí não và sức khỏe thể chất của sinh viên. Thầy biết không, có nghiên cứu chỉ ra rằng cho thực vật nghe âm nhạc cổ điển có thể giúp thực vật phát triển lớn hơn, nhanh hơn. Đổi lại, cho thực vật nghe nhạc rock và các loại khác thì chúng sẽ không phát triển tốt. Vậy nên, thầy cho sinh viên nghe nhạc cổ điển có thể giúp chúng em phát triển tốt hơn trong tương lai, đồng thời cũng thông minh hơn. Em thật sự rất cảm ơn thầy đã dạy chúng em những nội dung này. Được biết thầy thích món quà của em rất vui. Em hy vọng nó có thể là một món quà mà thầy sẽ luôn trân trọng trong những ngày tới. Đây là cách mà em bày tỏ lòng biết ơn đối với những người có ý nghĩa to lớn với em. Cảm ơn thầy đã dạy dỗ chúng em trên lớp. Em thực sự rất cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã làm cho chúng em. Tôi đã rơi nước mắt khi đọc những lời từ tận đáy lòng của cậu sinh viên thiện lương và thuần chân này. Tôi đã in lá thư này ra, cung kính đặt lên trước pháp tượng Sư Tôn, dâng lên Sư Tôn, cảm ơn Sư Tôn đã cứu độ chúng sinh. Tôi tin rằng, vào một ngày trong tương lai, các em ấy đều sẽ nhìn thấy phật ân hạo đãng của Sư Tôn, sẽ cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư Tôn. 8. Lời kết. Sư phụ giảng: kỳ thực chư vị ngày ngày đều ở bên cạnh tôi. Trích: giảng pháp tại Pháp hội châu Âu năm 1998. Sư phụ giảng: tu chính là tu tư tưởng của con người, từ tư tưởng mà thay đổi. Tư tưởng của chư vị thuần tịnh tới mức độ nào thì đó chính là quả vị. Trích: giải đáp thắc mắc tại giảng pháp ở Trịnh Châu, chuyển pháp luân pháp giải. Cảm tạ Sư Tôn từ bi vĩ đại thời thời khắc khắc chăm sóc đệ tử, bảo hộ đệ tử, điểm hóa cho đệ tử khi đệ tử làm không đúng, ban trí huệ cho đệ tử, vì đệ tử mà chuẩn bị nền tảng trên con đường giảng chân tướng. Cảm ơn Sư Tôn đã cứu độ đệ tử, cứu độ chúng sinh. Cũng cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu trong nhiều năm qua. Sư phụ dùng sức chịu đựng to lớn để kéo dài thời gian, để các đệ tử cứu nhiều người hơn, ban cho chúng sinh cơ hội minh bạch chân tướng và được cứu. Sư phụ ơi, ngài vất vả quá. Cảm tạ sư phụ. Đệ tử hy vọng có thể thực sự tu tốt bản thân, dùng tâm thái thuần tịnh hơn nữa để làm tốt ba việc. Cộng đồng đồng tu cùng tinh tấn, để con đường từ nay về sau càng tốt đẹp hơn. Cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại đã dạy bảo pháp lý cho chúng con, để chúng con phản bổn quy chân, trở thành sinh mệnh mới đồng hóa với chân, thiện, nhẫn. Cảm tạ ân từ bi cứu độ của sư tôn. Cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.